làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói đến một khía cạnh truyền giáo quan trọng là sứ vụ truyền giáo của mục sư. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về khía cạnh này, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Buổi Mai với Giêsu qua tiếng hát Hải Hồ.
Lúc sương đêm chưa giáo trên ngàn bông hồng và vân vân tiếng ai giọng khoan nhân thân ai chinh dê xứ quyền con trời hiền lai Chúa với tôi tập giao khi ngài và ngày phán chính Chúa đã chuộc tôi thần sung sướng thoa vui khi gần bên Giêsu chẳng còn ai trong chân thế xanh buồn Giêsu truyền cho cùng thôi thân thiết lúc muôn chiêm reo hót khi hân đông về nay hoa khúc Chúa ban rồi thanh âm mỗi lúc khiến nơi ái tâm chung mong dòng ca Chúa với tôi tập giao khi ngài đi và ngày pha chính Chúa đã chuộc tôi thần sung sướng thoa vui khi gần bên Giêsu chẳng còn ai trong chân thế xanh và ngày phán đã chuộc tôi. Hằn sung sướng thoa vui khi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trong chân thế xanh mơ. Giê-xu truyền cho cùng tôi thân thiết lúc muôn chiều reo hót khi hừng đông về. Nay hoa khúc Chúa ban rồi thanh âm mỗi lúc khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca. Chúa với tôi tắm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi. Hằn sung sướng hoa vui khi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trong chân thế xanh mơ.
Vừa rồi là tiếng hát hài hồ trong ca khúc Buổi mai với Giê-xu. Kỳ trước chúng ta đã nói về tín niệm của một mục sư có tinh thần truyền giáo, mà tín niệm đầu tiên là về tình trạng hư vong của loài người. Ông cũng phải có tri thức, là những hiểu biết khôn ngoan, không chỉ đối với lời Chúa, nhưng hiểu biết cả về bản chất con người. Một mục sư truyền giáo cũng phải ý thức rõ nhiệm vụ của mình là tư tế và tiên tri. Chức vụ tư tế là sứ mạng đem tội nhân đến giải hòa với Đức Chúa Trời, trong khi chức vụ tiên tri có trách nhiệm công bố và giao giảng lời Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến đức tính chân thật và nhiệt thành của mục sư. Triết gia Tô Cách Lan ở thế kỷ 18 là David Hume đã từng nghe John Brown giảng và nhận xét rằng: "Tôi thích nghe ông mục sư đó vì ông giảng y như có Chúa cứu thế ngay bên cạnh." Nhà truyền đạo Charles Spurgeon trong suốt 40 năm ở London, ngoài các buổi giảng, đã dành thì giờ hầu như mỗi ngày đưa một người đến với Chúa cứu thế. D.L. Moody là một nhà truyền giáo nổi tiếng khác rất bận rộn với nhiều chức năng giảng dạy khác, nhưng đã dành thì giờ gặp riêng và làm chứng cho ít nhất là 750.000 người đến với Chúa trong suốt cuộc đời ông. Người ta kể lại rằng vừa khi giảng xong, người ta đã thấy mục sư Moody vội vã đến ngay phòng tiếp khách để đích thân làm chứng cho các thân hữu đến tìm hiểu đạo. Ông có một trái tim bùng cháy tình thương đối với những con người hư vong và một mong ước mãnh liệt muốn đưa họ đến giải hòa với Đức Chúa Trời. Tinh thần như của Spurgeon, của Moody, Baxter và nhiều nhà truyền đạo khác có sức lôi cuốn rất lớn cũng như có khả năng lan rộng. Những mục sư được Đức Thánh Linh thôi thúc với tình thương nồng cháy và tinh thần tìm kiếm người hư vong sẽ là những mục sư hướng dẫn hội chúng đến chỗ trở thành một hội chúng đầy rẫy những người sốt sắng, nóng cháy làm chứng nhân cho Chúa. Mục sư truyền giáo cũng phải là người cầu nguyện. Không có một người nào có thể đến với người khác đầy năng lực nếu người đó không nhận năng quyền từ Chúa. Không người nào có năng quyền từ Chúa mà không dành nhiều thì giờ cầu nguyện. Trong lịch sử không hề thấy ghi lại một nhà truyền giáo thành công nào mà không phải là người cầu nguyện. Mỗi mục sư cần dành ưu tiên cho thì giờ ở riêng với Chúa để đọc, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện. Giờ tính nguyện là khoảng thời gian thiêng liêng hàng ngày, không thể thiếu, không thể cắt xén, không thể tương nhượng trong đời sống nhà truyền đạo. John Toller là một nhà truyền đạo được cả Âu Châu biết đến trong thế kỷ 14. Người ta từ nhiều nơi đến để nghe ông giao giảng lời Chúa. Tuy nhiên, có lần ông đã đóng cửa văn phòng, bỏ cả giờ giảng để biệt riêng thì giờ cầu nguyện. Người ta đến tìm ông thì ông bảo rằng ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi ông được Chúa thăm viếng. Lúc đó ông mới trở lại tòa giảng. Cuối cùng khi ông ra khỏi văn phòng bước lên tòa giảng, chỉ trong vòng mấy phút cả hội chúng đều cảm nhận được sự hiện diện vinh diệu của Chúa lan tỏa trong cả khung cảnh thờ phượng. Người ta phủ phục xuống ngay tại các băng ghế để tôn thờ Chúa và ăn nuốt lời Ngài được giao giảng trong năng quyền thiên thượng. Chúa đã thổi một luồng gió mới khắp Âu Châu và phục hưng tinh thần cầu nguyện qua kinh nghiệm và gương mẫu của một mục sư có đời sống cầu nguyện nóng cháy. Tóm lại, một mục sư truyền giáo cần có những đặc điểm căn bản sau: có tín niệm về số phận hư vong của người không tin Chúa, có tri thức và sự khôn ngoan, ý thức chức vụ của mình là tư tế và tiên tri, đem người đến với Chúa và công bố lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mục sư có tinh thần truyền giáo cũng phải là người sống chân thật và nhiệt thành, đến nỗi người ta có thể thấy sự hiện diện của Chúa trong cả tác phong của ông, và ông cũng phải là một người dốc lòng cầu nguyện. Những đặc điểm căn bản này thường đã ẩn tàng trong nhà truyền giáo và cần phải được phát huy để nêu gương và ảnh hưởng đến toàn thể hội thánh. Ngoài kinh thánh, ông cũng cần nghiên cứu lịch sử, tiểu sử cuộc đời những mục sư truyền giáo thành công, những nhà truyền đạo tận tụy để học hỏi đời sống tin kính và bí quyết năng lực thiêng liêng của họ. Ông cũng cần thường xuyên kiểm điểm lại đời sống tin kính của chính mình, tiếp tục kiên trì trong các kỷ luật tâm linh, nghiên cứu, suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện. Mặt khác, ông cũng cần sống dấn thân, đến gần bầy chiên, sống giữa vòng họ để có thể tìm hiểu về đời sống đức tin của họ, những thành công thất bại trong việc tuân giữ lời Chúa, những cám dỗ họ đối diện, những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống gia đình, trong đời sống xã hội và trong sự phục vụ Chúa giữa vòng hội thánh. Mục sư truyền giáo là người có nhiều mối dây nối kết với con người để có thể hiểu và cảm thông các nhu cầu của con người, giúp ông thi hành sứ vụ chăn bầy cũng như đem chiên lạc trở về giàn chiên của Đức Chúa Trời một cách hữu hiệu. Chúng ta vừa nói đến những đặc tính căn bản của một mục sư truyền giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chương trình truyền giáo của ông. Một mục sư dù có hăng hái nhiệt thành truyền giáo đến đâu, nhưng nếu không có một chương trình truyền giáo được hoạch định chu đáo, kỹ lưỡng, dài hạn, ông sẽ rất khó gây dựng được một hội thánh truyền giáo có hiệu quả lâu dài. Thông thường, chúng ta khó có thể thành công nếu thiếu chuẩn bị hay kế hoạch chuẩn bị không cân đối. Chương trình truyền giáo của mục sư ít nhất cần có 3 phần. Thứ nhất, chứng đạo cá nhân. Thứ hai, phục hưng hội thánh. Và thứ ba, mục vụ giảng dạy. Trước hết chúng ta nói đến chương trình chứng đạo cá nhân của mục sư. Thứ nhất, chương trình chứng đạo cá nhân của mục sư cần bao gồm 2 lĩnh vực chính. Trước hết là chứng đạo qua mục vụ khải đạo hay tâm vấn counseling. Và thứ hai là chứng đạo trực tiếp. Những cơ hội tâm vấn của mục sư thường cũng là những cơ hội dẫn đến việc giới thiệu ơn cứu rỗi cho những người có nhu cầu tinh thần, cũng như những biến cố trong cuộc sống, tai nạn, đau ốm, mất việc, những nan đề trong gia đình, chọn ngành học, dự định hôn nhân, những rạn nứt đổ vỡ trong các mối quan hệ, tang chế hay cả những lo âu thắc mắc về tội lỗi, về đời sau, về sự sống tâm linh, v.v. Có lẽ điều thông thường nhất người ta kỳ vọng nơi mục sư là lời giải đáp cho những trục trặc trong quan hệ cha mẹ với con cái. Khi con cái nổi loạn, không vâng lời, có những hành vi hay những quyết định ngông cuồng. Những lúc đó, mục sư thường là người cha mẹ tìm đến để xin cố vấn. Tình trạng bất hòa giữa vợ chồng, những hiểu lầm buồn giận giữa vòng các thành viên trong hội thánh cũng là nan đề được mục sư quan tâm cố vấn. Trong những tình huống này, hoặc người ta tìm đến với mục sư hay chính mục sư đến với họ, thì đây là những cơ hội tốt để những nan đề được trải ra. Con người đối diện với những thực tại của cuộc sống, của tội lỗi, của thất vọng, của những bế tắc cũng như hy vọng và giải pháp tâm linh sẽ là giải pháp cuối cùng có giá trị lâu dài khi đức tin xuất hiện và khi con người kinh nghiệm sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Những nan đề trong đời sống thường có nguyên nhân thuộc linh sâu xa bắt nguồn từ mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời, hoặc là người đó chưa bao giờ thực sự giải hòa với Chúa, chưa thực sự được tái sinh, chưa kinh nghiệm sự đổi mới tâm linh, hay mối tương giao của người đó với Chúa nếu có thì đã bị bế tắc vì những tội lỗi kín giấu bị lãng quên hay chưa được xưng ra và từ bỏ. Những cơ hội tâm vấn sẽ là thời điểm những thực tại tâm linh này được đưa ra ánh sáng để người có nan đề có cơ hội tiếp nhận giải pháp thuộc linh. Nếu mục sư không xác định được nguyên nhân tâm linh căn bản này mà chỉ dựa vào những hậu quả đổ vỡ bên ngoài và tìm những giải pháp tâm lý tạm thời, thì nan đề sẽ chỉ được băng bó tạm, chưa được giải quyết tận gốc, sẽ bộc phát vào một cơ hội khác. Nguyên tắc cơ bản để giải quyết các nan đề của con người luôn luôn là tìm nguyên nhân từ mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. một mục sư truyền giáo cần rất bén nhạy với nhu cầu con người và thường xuyên vận dụng nguyên tắc này trong mọi trường hợp tâm vấn để có thể giúp người có nhu cầu tìm được giải pháp lâu dài. Đối với những người đến xin cố vấn, mục sư có thể dẫn giải về Chúa Cứu Thế Giê-xu như một giải pháp triệt để, nhưng không hối thúc hay áp đặt, mà để cho đối tượng tự quyết định. Mục sư cũng có thể cung cấp cho đối tượng những truyền đạo đơn trình bày con đường cứu rỗi, hay những phần kinh thánh xác định phương án cứu rỗi, và chỉ cho đối tượng biết rằng chính sự cứu rỗi là căn bản giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống. Trong chương trình chứng đạo cá nhân của mục sư, ngoài lĩnh vực tâm vấn, còn lĩnh vực làm chứng trực tiếp. Đây là cơ hội ông đến thăm với mục đích trao đổi trực tiếp về con đường cứu rỗi với các thân hữu chưa biết Chúa, chưa tiếp nhận Chúa. Ông sẽ nói về nhu cầu con người cần được tha tội, về sứ vụ chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, về điều kiện đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận ơn cứu rỗi. Mục sư phải là người đi đầu trong việc chứng đạo trực tiếp để làm gương cho con dân Chúa, nhưng cũng để giúp ông có những kinh nghiệm trực tiếp cách đáp ứng của thân hữu, đồng thời hiểu rõ nhu cầu và nan đề của người chưa được cứu. Những kinh nghiệm và hiểu biết về người chưa được cứu sẽ giúp cho mục sư rất nhiều trong trách nhiệm trang bị và huấn luyện giáo hữu về cá nhân chứng đạo. Nhìn vào sứ vụ của Chúa Cứu Thế trên trần gian, chúng ta có thể thấy Chúa đã dành nhiều thì giờ cho việc chứng đạo cá nhân cũng như huấn luyện các môn đệ hơn là sứ vụ công khai với đám đông dân chúng. Chúa không từ chối bất cứ cá nhân nào đến với Chúa và Ngài luôn luôn giải quyết nhu cầu của họ, mà trên hết là nhu cầu cần được cứu rỗi. Chúng ta có thể nhắc đến một số các trường hợp điển hình như hai môn đồ của Giăng, Simon Phêrô, Philip, Nathanael, Matthew, Nicodem, người phụ nữ Samari bên giếng Sikha, Sa-chê và nhiều người khác, nhất là những người đau ốm bệnh tật được Chúa gặp từng người và chữa lành cho họ cả thể xác lẫn tâm linh. Nếu sứ vụ của Chúa Giê-xu tập trung vào cá nhân nhiều như thế, thì hiển nhiên đó phải là mẫu mực cho các môn đồ Chúa trải qua các thời đại. Mục sư sẽ phải là những người đi theo dấu chân Chúa để nêu gương cho bầy chiên trong sứ vụ chứng đạo cá nhân, vì có thể nói đây là sứ vụ truyền giáo hữu hiệu nhất, cũng như theo sát với đại mạng lệnh hơn hết. Trong quá trình nói về Chúa cho thân hữu, mục sư cần được Đức Thánh Linh ban sự bén nhạy cần thiết để tìm hiểu tâm ý đối tượng, cũng như cần có sự thôi thúc và hướng dẫn của Ngài để biết khi nào đối tượng sẵn sàng đặt lòng tin nơi Chúa để khích lệ đối tượng quyết định. Bất cứ mục sư nào từng thường xuyên soạn bài giảng và trình bày lời Chúa một cách rõ ràng đều có thể kể lại câu chuyện tình thương của Đức Chúa Trời một cách thuyết phục cho thế giới hư vong. Không một nhà truyền giáo chuyên nghiệp nào có cơ hội và điều kiện làm chứng nhân cho Chúa đều đặn, thường xuyên và lâu dài như một mục sư có tinh thần truyền giáo nóng cháy. Cũng không có nhà truyền giáo nào có cơ hội nêu gương, khích lệ và trang bị cơ đốc nhân thành chứng nhân hữu hiệu cho bằng mục sư tại một hội thánh địa phương. Có người bảo rằng mục sư cần làm chứng, chia sẻ tin mừng, cứu vớt linh hồn hư vong vì ba lý do. Thứ nhất là để nêu gương cho bầy chiên, thứ hai là để gây dựng chính mình, và thứ ba vì đó là điều Đức Chúa Trời kỳ vọng nơi ông. Chúng ta đang nói về chương trình truyền giáo ba phần của mục sư. Chúng ta vừa nói đến phần đầu là chứng đạo cá nhân, bây giờ chúng ta nói sang phần thứ hai là phục hưng hội thánh. Thông thường người đứng ra tổ chức các buổi nhóm phục hưng cho hội thánh chính là mục sư sở tại, vì ông là người biết rõ tình trạng tâm linh của các con cái Chúa hơn ai hết. Thông thường ông cũng sẽ là người giảng, nhưng cũng có thể mời mục sư từ nơi khác đến để việc tổ chức, chuẩn bị cầu nguyện được thực hiện chu đáo, cẩn thận trước kỳ nhóm phục hưng. Các chương trình phục hưng như thế có thể tổ chức hàng năm, có khi hai lần một năm, nhưng cũng có thể hai hay ba năm một lần, tùy nhu cầu và tình trạng tâm linh của hội thánh. Đây sẽ là cơ hội làm hưng phấn đời sống đức tin của toàn thể con dân Chúa và thường được các tín hữu sốt sắng ủng hộ. Phương thức chuẩn bị tốt nhất là tổ chức kiêng ăn cầu nguyện vài tuần trước kỳ nhóm phục hưng, ít ra là trong vòng những người lãnh đạo trong hội thánh, mục sư, các chấp sự và các trưởng ban ngành. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là các buổi kiêng ăn cầu nguyện mở rộng cho mọi thành phần trong hội thánh tham gia. Những buổi nhóm kiêng ăn cầu nguyện như thế sẽ chuẩn bị tinh thần giúp mọi người dọn lòng tìm kiếm Chúa, để sang một bên mọi bận rộn âu lo của cuộc sống thường nhật. Khi con dân Chúa biệt riêng thì giờ xét mình, ăn năn xưng tội, dốc lòng tìm kiếm Chúa và xin ơn tha thứ thanh tẩy, hội thánh sẽ được ở trong tình trạng thuận lợi nhất để các sứ điệp phục hưng có thể khuấy động và phục hưng đời sống. Một khi cơn phục hưng bùng phát trong hội thánh, lửa phục hưng sẽ được tiếp tục duy trì qua nỗ lực truyền giáo. Nhiều người được cứu, qua đó tinh thần truyền giáo cũng sẽ được khơi dậy nóng cháy hơn. Lịch sử các cuộc phấn hưng cho thấy, nỗ lực truyền giáo mạnh mẽ luôn luôn là kết quả của các cuộc phấn hưng, dù ở cấp địa phương hay quốc gia. Khi Chúa cứu thêm người vào hội thánh, thì đó lại chính là nhiên liệu nuôi dưỡng lửa phục hưng tiếp tục cháy, và nhờ đó, tin mừng cứu rỗi cũng lại được tiếp tục công bố một cách sốt sắng, can đảm. Chúng ta đang nói về chương trình truyền giáo 3 phần của mục sư. Chúng ta vừa nói đến 2 phần đầu là chứng đạo cá nhân và phục hưng hội thánh. Bây giờ chúng ta nói đến phần thứ 3 là đào tạo, trang bị con dân Chúa trong hội thánh. Phần lớn những người từng tham gia vào sinh hoạt trong hội thánh, nhưng rồi lần hồi từ bỏ niềm tin, rời xa hội thánh chỉ vì đã không được giáo huấn và chăm sóc chu đáo. Khiếm khuyết thông thường nhất trong các hội thánh là thiếu dạy đạo. Quyết định tin Chúa chỉ là bước khởi đầu cho một người để được dạy đạo. Khó khăn trong bước dạy đạo không nhất thiết do tổ chức hội thánh, nhưng phần lớn là do con người không muốn học và không muốn sẵn lòng để được dạy đạo. Nhiều người có quyết định tin Chúa khi đã trưởng thành, thậm chí đã lớn tuổi, cho nên việc học giáo lý thường khó khăn hơn người trẻ, vì thành kiến cũng như khả năng tiếp thu. Bản chất niềm tin trong Cơ Đốc giáo đòi hỏi tín hữu phải vận dụng trí óc để phân tích, suy luận, ghi nhớ, đối chiếu. Nhiều người, nhất là những người lớn tuổi, khả năng tiếp thu và suy luận giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả những điều này không hề làm cho chủ trương dạy đạo cũng như trang bị tân tín hữu trở thành thứ yếu. Mục sư là người chịu trách nhiệm chính trong mục vụ dạy đạo, vì qua đó, ông có thể biết rõ từng con chiên trong bầy, đồng thời cũng có thể tùy trình độ và khả năng tiếp thu mà có nội dung giáo lý thích hợp. Nhiều hội thánh lớn, đông tín hữu, mục sư không đủ thì giờ đảm đương mục vụ giáo huấn, phải giao cho những người phụ tá. Tuy nhiên, ông cần ít nhất dành thì giờ tiếp xúc cá nhân để có thể biết kiến thức về giáo lý cũng như trình độ đức tin của từng tín hữu trong hội thánh. Giáo lý cứu rỗi cần được dạy kỹ lưỡng, vì hầu hết những sai chật trong niềm tin đưa đến những xáo trộn và rạn nứt không cần thiết trong hội thánh chỉ do thiếu hiểu biết lời Chúa. Tín hữu thật được tái tạo bởi quyền năng Thánh Linh và lời Chúa sẽ có đời sống được biến đổi với đức tin tăng trưởng, thể hiện ra nếp sống trưởng thành với cách cư xử khôn ngoan trong những tình huống khó khăn, vì những tình huống đó thế nào cũng sẽ xảy ra. Kinh nghiệm cho thấy nhiều khó khăn trong hội thánh xuất hiện là vì tình trạng ấu trĩ của tín hữu thể hiện ra những cách hành xử bất xứng, không trưởng thành, mà tự chung chỉ là vì không được giáo huấn chu đáo trong giai đoạn đầu của đời sống đức tin.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên luôn thiên nhiên dâng tiên ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung rêu ca múa, dâng tiên hát tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sao được nguồn an vui có trong Chúa con hành yêu. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đắng cay con sai lầm. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ, tình yêu Chúa bao dung con không mà phai. Biết ơn
bao nhiêu lần từ lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu quỳ ăn năn lòng tan nát con cầu xin Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Chúa Ngài cứu con, bình minh phủ dâng tâm hồn trong tay Chúa. Qua trọn tháng năm, cầu Chúa đánh tan lâu xa tan hại con. Giờ đây Chúa ơi lòng con vui sướng, tình yêu Chúa thiết tha sẽ không phai mờ. Lòng đau Chúa thay bằng con tim mới, nhờ ơn Đức Thánh Linh cứu xa tội âu. Tháng năm phai tàn, bạn tôi ơi Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong. Chớ nên ở thờ bạn thân ơi đừng tư khước Chúa yêu bạn thay, lại cha yêu hôm nay đến kêu linh hồn con. Chúa Ngài cứu con, bình minh phủ dâng tâm hồn trong tay Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.